lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, không? Chỉ có ta mới tránh điều tội lỗi, và chỉ có ta mới gọi rửa được tội lỗi cho ta. Tức là tự mình làm, tự mình có thể sửa đổi được. Đó. Không hề sợ ai và không hề chờ đợi ai. Và Đức Phật nói rằng trong sạch hay ô nhiễm tự nơi ta, không ai có thể làm cho ta trở thành trong sạch. Bởi vì vậy khi các Phật tử lại Phật sám hối, mình cứ tưởng rằng mỗi lần ngày rằm 30 giờ vô lại sám hối vậy, mình có lỗi này kia nói thôi, ráng đợi tới rằm con sám hối vậy là xong rồi, tội con hết rồi. Sám hối là gì các vị không? Bài lỗi mình ra, bài lỗi mình ra cho mọi người đều thấy, mọi người đều biết, để mọi người đều tha thứ cho mình. Tức là giống như là mình tắm vậy, mỗi lần mình tắm mình phải cởi hết đồ ra, mình tắm cho con người mình trong sạch. Sám hối trước Phật là trình hết lỗi cho Ngài. Không phải Ngài nghe mà Ngài rửa, Ngài làm cho các vị hết lỗi đâu. Nhưng mà biết được lỗi vậy để đừng làm lỗi nữa, tự mình làm trong sạch cho mình. Đó. Tự mình làm được an ổn, bởi vì mình nói rằng lâu nay cái gì mình che giấu trong lòng mình, các vị không, mình có một cái lỗi nào mình che giấu con người của mình nó xấu hổ lắm. Chuyện gì mình gỡ cái lỗi với vợ chồng con cái rồi đó, mình đi mình không dám ngó thẳng nữa, bởi vì mình tự cảm thấy trong lương tâm mình không được đàng hoàng, không được chín chắn, là trong lòng con người của mình nó có hổ thẹn. Nhưng mà lúc nào mình nói được rồi thì mình nghe được khỏe rồi. Cho nên nghĩa là nín, có nhiều người nín đến 5 năm, 10 năm, bây giờ nói rồi, bây giờ tôi nói, trước khi tôi chết tôi nói rồi thì cảm thấy tôi an tâm. Tại sao vậy? Tại vì mình đã sám hối được, họ buông xả được rồi. Đó là điều quan trọng. Đó. Thì hôm nay khi mà chúng ta đến với Đức Phật, Thầy nói vậy đó. Thầy nói rằng hãy đến với Đức Phật là các vị đến với cái con đường gì? Con đường của sự chân chánh của giác ngộ. Và điều mà hôm nay các Phật tử được Thầy trụ trì tổ chức trong ngày lễ Phật đản, để nghĩa là cho các Phật tử truyền được cái ánh sáng của Đức Phật. Đó. Và Thầy nói vậy không phải là Thầy có một cái gì khác các vị, bởi vì Đức Phật cũng giống như mình mà. Thì Thầy cũng như Thầy trụ trì hôm nay đi theo con đường Đức Phật, rồi các Phật tử cũng theo con đường Đức Phật. Chỉ có điều là chúng ta có tiếp tục dụng công, chúng ta có chịu sống theo lời Đức Phật dạy, chúng ta có hiểu Đức Phật hay không. Bởi vì mình đừng để mai một đạo Phật. Có nhiều người đi đạo Phật mà làm cho đạo Phật trở thành mê tín. À, mình đi đạo Phật trở thành đạo Phật mê tín là vì mình cứ biết lại Phật, cứ biết cầu nguyện, cứ biết xin van xin một điều gì đó và chờ đợi một sự cho phép nào đó, trong khi Đức Phật nói rất rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó. Và lời một lời nói trở thành danh ngôn bất hủ của Ngài là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên từ Đức Phật truyền xuống các vị, chúng Thầy nói rằng sau lưng Đức Phật là có một hào quang, là ánh sáng. Ánh sáng này là giác ngộ vậy thôi. Đức Phật là bậc giác ngộ. Cho nên nếu tất cả mọi người, trong đó có Thầy trụ trì, có Thầy, có tất cả Phật tử đều giác ngộ, thì mình đồng đẳng với Đức Phật không khác, sung sướng. Đó. Cho nên cái ngày của Đức Phật á, Thầy nói rằng mình mừng ngày Đức Phật là gì? Nhờ Đức Phật ra đời mà mình có được ánh sáng giác ngộ. Nhờ Đức Phật ra đời mình hiểu được rằng nữa là những gì lâu nay mình không biết được, bày ra một cách sáng suốt. Đó. Bày ra một cách rất rõ ràng. Ai làm điều gì thì chịu trách nhiệm trước trách nhiệm của mình. Đó. Thầy thích nhất cái đạo Phật là vậy. Bởi vì khi người ta hỏi rằng, có lần là Thầy cũng có nói chuyện với mấy cái người của khác đạo, trong đó có từ Thiên Chúa giáo cho nên cả Tin Lành, họ hỏi Thầy rằng cái điều mà Thầy thích nhất khi Thầy tu theo đạo Phật là gì. Thầy nói cái gì các vị không? Thầy nói rằng cái điều mà tôi thích nhất khi tôi vẫn là một cái người tu sĩ đạo Phật là tôi chịu trách nhiệm trước tôi. Đó. Tức là mình chịu trách nhiệm trước hành nghiệp của mình. Nếu mình làm tốt, mình làm thiện, mình xứng đáng, mình sẽ trở thành một người đạo sư. Nếu tự mình làm những điều bất thiện, mình làm điều xấu, tự mình sẽ chuốc lấy khổ đau. Không có ai có quyền phê phán mình hết. Và các vị biết không, có lúc Thầy nghe cái cuộn băng mà của Ngài Tịnh Không Pháp Sư của Đài Loan á, thì khi ổng giảng có chỗ nghĩa là vui lắm. Ổng nói sao? Ổng nói rằng khi mà có những người Thiên Chúa giáo và có những người Hầu giáo á, mới hỏi ổng rằng nghĩa là giáo chủ của Ngài là Đức Phật, như vậy là nghĩa là Đức Phật nghĩa là cái giáo lý dạy như vậy rồi, Đức Phật thể khi mà các vị làm tội hoặc làm phước thì Đức Phật có phán xử các vị không? Đó, tức là khi các vị làm tội rồi khi các vị tạo phước rồi Đức Phật có ban xử các vị không? Thì Ngài Tịnh Không trả lời nó không. Bởi vì cái đạo Phật mà tôi đang truyền dạy và những người tu theo đạo Phật là con đường của giáo dục. Giáo dục tức là dạy người nghĩa là làm thiện, tránh ác, thanh lọc, tâm cho thanh tịnh. Chỉ có ba điều đó thôi. Tức là chư ác mà tác, tức là những việc ác đừng làm. Thấy không? rồi chúng thiện phụng hành, cố gắng làm những điều lành dù rằng nhỏ. Giữ lòng trong sạch hay là rửa lòng trong sạch, tức là tự tịnh kỳ ý, trả lời sư Phật dạy chúng tôi từng đó. Cho nên đạo Phật là con đường của giáo dục. Thì bây giờ mấy người kia nói rằng nếu chỉ giáo dục không vậy rồi ai sẽ xử phạt? Thì bây giờ ngài Tịnh Không nói sao các vị không? Nói là xử phạt là thượng đế các ngài xử phạt. À, bởi vì thượng đế các ngài là muốn xử phạt thì các ngài cứ chờ đợi ai có tội thì xử phạt. Còn đạo Phật là giống như là ở một cái nước đó, nó có nhiều bộ, bộ giáo dục, bộ tư pháp. Nên thượng đế là bộ tư pháp thì thượng đế cứ xử phạt. Còn ở đây đạo Phật là con đường của giáo dục, con đường của tu học. Cũng giống vậy, Phật tử chúng ta khi chúng ta đi vào ở trong một cái pháp hội để tu học rồi, mình thấy rằng mọi người bình đẳng, không có ai quyền xử phạt mình, nhưng mà chính mình là người chịu trách nhiệm cho mình. Cho nên thầy tóm lại trong buổi nói chuyện hôm nay, cái điều mà Đức Phật khuyên các vị mà vẫn còn cho đến hôm nay, nhân dịp Phật đản thầy cũng được xin chia sẻ với các vị. Đức Phật nói rằng cái điều mà chúng ta đáng sợ hãi nhất là sợ gì các vị không? Mình không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ đọa lạc, không sợ thành cái gì cả, không sợ kể cả Phật. Bởi vì Phật làm sao mình sợ được? Phật là thầy, Phật là thầy hiền, Phật là cha lành, Phật là nơi nương tựa của mình, làm sao mình sợ Phật được? Cũng như mình nói mình sợ cha mẹ là điều đó sai lầm. Nhưng mà Đức Phật nói có một điều con người phải luôn luôn sợ, đó là sợ gì? Sợ tội lỗi. Nếu đừng làm tội lỗi thì con người của mình quang minh chánh đại, không có sợ ai cả. Sống an thì chết được bình an, sống thiện thì chết được thiện, thiện siêu ác đọa, đó là chân lý. Không có ai có thể làm thay đổi được chân lý đó cả. Thì như vậy các vị thấy rằng chúng ta trở về nơi đây để chia sẻ một chút nào đó, nghĩa là hiểu biết của mình trong ngày Phật đản. Thì thầy cũng như là cảm ơn thầy trụ trì đã có dịp dành cho thầy một chút nào đó gặp các Phật tử. Năm ngoái thầy gặp các Phật tử ngày Phật đản, năm nay thầy gặp các Phật tử ngày Phật đản. Cũng có những người năm ngoái có, năm nay không. Có những người năm ngoái không, năm nay có. Nhưng mà điều mà thầy muốn chia sẻ các vị rằng cái nghị lực của người con Phật là nghị lực của sự hiểu biết đó. Và trong ba câu hỏi mà thầy trình bày qua, trong đó gồm cái thứ nhất á, là các Phật tử đã hiểu rồi, tức là tại sao chúng ta phải tin theo Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là con người đã giác ngộ, một con người có thật, không có phải là một con người huyền thoại. Và cái sự tu học của Đức Phật đã chứng minh rằng con người có thể giải thoát được nếu con người từ bỏ tham sân si và những chấp thủ của cá nhân mình. Đó là hiển Đức Phật. Rồi hỏi rằng tại sao chúng ta phải đi để tu học theo con đường của đạo Phật? Tại vì chúng ta muốn được giải thoát, muốn được bình an đó. Muốn được bình an giải thoát cho nên mình chịu tu theo đạo Phật. Và cuối cùng là gì? Hỏi rằng tại sao chúng ta phải sống theo lời Đức Phật dạy? Bởi vì lời của Đức Phật dạy là lời dạy của bình đẳng. Mọi người đều sống bình đẳng như nhau, với cái chỗ không chấp trước, không cố thủ, và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đó là con đường của đạo Phật à. Thì với ánh sáng giác ngộ cũng như là những cái gì thầy trình bày hôm nay, như vừa rồi thầy có nói Phật tử là các Phật tử chịu khó động não chút, thì cái buổi trình bày thầy hôm nay nó hơi khô. Nó hơi khô là vì thầy muốn các Phật tử có một cái tư duy, giống như mình có một cái thao thức của nó trong ngày Phật đản, để rồi ngày mai thầy trụ trì sẽ mời các Phật tử tới tổ chức một ngày Phật đản đúng nghi thức. Có nghĩa là mình bên đây mình vừa mình suy nghĩ thật kỹ những gì Đức Phật đã đem lại cho mình, và mình suy nghĩ thật kỹ những gì của đạo Phật đã giúp đỡ mình. Nếu mà cả một cái thời gian mình theo chùa, theo Phật, theo thầy mà mình chưa được hưởng gì á, thì mình cứ nhớ rằng mình cố gắng đừng làm một cái muỗng. Bởi vì cái muỗng múc hết ra đi, tới canh chua, hết canh chua, tới nước lèo mà chẳng hưởng được cái vị. Cũng giống vậy, làm thế nào mà mình đi chùa, mình nghe kinh, mình tụng kinh mà mình hưởng được pháp lạc, thì ngày mai các Phật tử sẽ trở lại ngôi chùa này cảm thấy ngày Phật đản trở thành là cái ngày hân hoan tuyệt diệu. Bởi vì đó là ngày nhân loại có được một ánh sáng bình đẳng thương yêu. Lúc đó mình thấy Đức Phật gần thật là gần, mà vẫn cao thật là cao. Chúng ta ngày nào đó cũng giống như Đức Phật nếu chúng ta quyết tâm tu. Bởi vì như lời Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. Thì cầu nguyện cái ngày Phật đản đến với tất cả Phật tử bằng ánh sáng trí tuệ. Cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ niềm tin nghị lực để thầy trụ trì cùng các Phật tử tiếp tục đi theo, tiếp tục sống đúng những gì Đức Phật dạy, để mình ở trong cuộc đời này mà trở thành một người giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các Phật tử, mời các Phật tử đồng hội hướng. nguyện đem